Tin mừng sự sống. Chương trình phát thanh Công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chủ nhật thứ 25 quanh năm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha, tư tưởng và suy tư của chúng con thật là nông cạn, hẹp hòi. Bởi vì trí óc của chúng con nghèo nàn, hạn hẹp, xin Cha mở rộng trí óc và con tim của chúng con để chúng con suy nghĩ và hành động giống Cha hơn. Xin Cha cho chúng con biết vui khi thấy Cha xử đối tốt lành với người khác mà Cha không cho chúng con được như họ. Xin Cha cho chúng con ý thức được rằng chúng con chẳng có gì để đáng được Cha thưởng công. Xin Cha cho chúng con ý thức được rằng chúng con cần đến lòng thương xót của Cha hơn là đức công bình, để chúng con không bao giờ thất vọng khi mọi việc không được như ý của chúng con mong muốn. Lạy mẹ Maria xin giúp chúng con. Amen.
Kính thưa quý vị, bài phúc âm Chủ nhật tuần này nói về dụ ngôn. Triều đại Thiên Chúa giống như trường hợp người chủ đi thuê thợ làm vườn nho cho mình. Và theo Thánh ký Ma-thiêu, ghi chú ở ngay đầu bài, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, tức nói với mọi Kitô hữu, những người được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong tông huấn người tín hữu giáo dân ở đoạn số 3, khi áp dụng dụ ngôn của bài phúc âm này, đã khẳng định và thúc giục như sau: nếu trước đây việc làm ngơ đã là điều không thể chấp nhận, thì giờ đây điều ấy lại càng đáng bị khiển trách hơn. Không ai được phép ngồi không, chẳng làm gì cả, khi mà trong vườn nho của Chúa đầy những việc làm đang đợi chờ tất cả chúng ta, thì không ai được phép lười lĩnh. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài phúc âm với anh Tống Văn Tuệ và bài giảng với Đức Cha Mai Thanh Lương.
Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng, nước trời giống như chủ nhà kia, sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là 1 đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ 3, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ở ngoài chợ, ông bảo họ, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta. Ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ 6 và thứ 9, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ, sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như vậy? Họ thưa, vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý, hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết, tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người 1 đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh được mỗi người 1 đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng, những người đến sau hết chỉ làm có 1 giờ. Chúng tôi chịu nắng nôi, khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ, này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. Chứ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi 1 đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như thế sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa mới nghe bản tin mừng nói về chuyện Chúa Giê-xu thuê những người đi làm vườn nho của Ngài. Chúng ta nhớ rõ ngay từ đầu, phúc âm đã nói tất cả những người làm đều thỏa thuận là mỗi người một đồng. Nhưng để Chúa chứng minh cái lòng nhân hậu của Chúa, lòng nhân từ của Ngài, khi đến chiều, chủ nhà gọi tất cả những người làm thuê đến và trả lương cho họ. Ngài đều trả hết mọi người một đồng mà thôi. Những người làm ngay từ sáng sớm lẩm bẩm kêu ca rằng Chúa không có công bằng. Chúa cho những người làm sớm cũng như những người làm chỉ có 2-3 tiếng. Nhưng Chúa trả lời: các ông đã không đồng ý với tôi về chuyện trả mỗi ngày một đồng sao? Còn tôi cho những người khác nhiều hơn là vì do lòng nhân hậu, lòng tốt lành của Thiên Chúa. Chúng ta thấy giữa Chúa và con người đánh giá trị một cách khác nhau. Tôi nghĩ rằng cái tiền lương đây không phải là trả cho cái công việc làm cho bằng. Chúa bảo là đối với trước mặt Chúa, con người không là chi hết. Chúng ta làm gì, chúng ta cũng làm cho Chúa mà thôi. Thì nếu mà mình hiểu như vậy, thì cái người mà làm nhiều giờ cho Chúa đó, mà nếu họ có cái tâm tình của Chúa Giêsu, thì họ cảm thấy rằng họ hy sinh cho Chúa, chứ không phải là do cái công ơn của mình làm ra, chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta cũng mở một dấu ngoặc. Cái sự Chúa thưởng công chúng ta ở đời này nó khác với đời sau lắm. Đối với chúng ta là những người con cái của Chúa, cái gì Chúa ban cho chúng ta cũng do cái tình thương của Ngài. Cho nên trong cái tâm tình đó, chúng ta không có so sánh, không có ganh tị, mà chúng ta chỉ có một cái tấm lòng biết ơn là Chúa đã ban cho tôi như vậy, thì tôi cảm tạ Chúa. Khi mà chúng ta có cái tâm tình đó, chúng ta thấy là chúng ta sẽ sống cái đời sống đức tin của chúng ta một cách thoải mái hơn. Và có lẽ ở đây chúng ta cũng nên học một bài học, là một trong những cái yếu đuối của con người đó là chúng ta so sánh. Chúa không có như vậy. Chúa ấy nói là mỗi người chúng ta hãy tự nhìn vào đời sống của mình để Chúa đánh giá trị cái đời sống của chúng ta cho chính mình. Thì lúc bây giờ chúng ta mới là người Kitô hữu, sống một đời sống phó thác, sống một đời sống hoàn toàn tín thác nơi Chúa. Và trong cái tâm tình đó, cái đức tin của chúng ta nó mới triển nở. Và đức tin của chúng ta nó triển nở không phải là vì công trạng của chúng ta, cho bằng cái sự tốt lành của Thiên Chúa. Kính chào quý vị thính giả.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin cảm ơn Đức Cha Domenico Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange. Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã loan báo, trong một sóng chứng nhân tuần này, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của cuộc phỏng vấn Đức Giám mục Mai Thanh Lương về Ngài Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 20. Ngài thấy gì, nghĩ gì và muốn nói gì với tuổi trẻ? Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn với anh Trần Mỹ Duyệt.
Phần đông giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở Hoa Kỳ qua lần gặp gỡ vừa rồi với giới trẻ toàn thế giới, thì Đức Cha có thấy các bạn trẻ Việt Nam đã đạt được cái hòa đồng với các quốc gia khác không, hay là vẫn có một cái gì xa cách, hoặc là mặc cảm, hoặc là một hình thức nào đó, hoặc hay là các bạn đã niềm nở và các bạn đã có thể mở rộng vòng tay và tiếp thu được, cũng như là giao tiếp được với tất cả các bạn trẻ trên khắp thế giới.
Chúng ta biết là các bạn trẻ học hỏi của nhau rất là nhanh. Có lẽ lúc đầu nó phải ngượng ngượng một chút, nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba thì tôi thấy là họ hòa đồng một cách rất dễ dàng. Chẳng hạn như cái tối đêm canh thức mà hầu như gần 1 triệu bạn trẻ ngủ ở bãi thiệt, hay là một cái nơi thiệt là lớn gọi là Marian Field. Tôi không biết cái chữ Marian đấy có phải là Marian có nghĩa là Đức Mẹ không, mà có lẽ là đúng, hình như là người ta nói rằng nơi đây Đức Mẹ đã hiện ra, đã hiển linh tại đây để trao cho giáo hội Đức một cái sứ điệp nào đó. Thì trong cái tối hôm đó họ đi từng đoàn lũ với nhau, họ sinh hoạt chung với nhau, những cái nhóm ngay bên cạnh đó giới thiệu nhau với lại cái nhóm Việt Nam. Thành thử ra tôi biết chắc rằng họ có cơ hội để họ sinh hoạt chung với nhau trong suốt cái đêm hôm đó.
Đức cha có dịp gặp gỡ riêng giới trẻ Việt Nam không?
Có, đa số những cái sinh hoạt chính của giới trẻ Việt Nam tôi đều tham dự. Chỉ có phần giáo lý, bao giờ trong cái đại hội cũng có phần giáo lý là phần chính. Thì họ muốn cho các giám mục của các quốc gia đó hướng dẫn những cái lớp giáo lý đó. Thì chúng ta có 2 vị giám mục ở Việt Nam sang, đó là Đức cha Thống, giám mục phụ tá Sài Gòn, và Đức cha Linh là giám mục của Thanh Hóa. 2 ngày thay phiên nhau để trình bày về những bài giáo lý. Riêng đối với tôi dâng thánh lễ bế mạc, và tôi cũng được vinh dự để ban tổ chức cho một buổi chiều để nói chuyện với giới trẻ Việt Nam. Cho nên tôi được đóng góp một số những các cái gợi ý và giúp tất cả giới trẻ hải ngoại cũng như giới trẻ trong quốc nội một số những các cái gọi là cái ưu tư mà chúng ta cần tìm những cái giải đáp cho nó thật hữu ích cho toàn thể giáo hội Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong quốc nội.
Thưa Đức cha vừa rồi nói Đức cha có trình bày một số những ưu tư và gợi ý. Thì xin Đức cha có thể nhắc lại với các bạn trẻ ở đây những gợi ý mà Đức cha đã gợi ý và trao đổi với các bạn trẻ Việt Nam được cái may mắn tham dự đại hội vừa rồi không ạ?
Cái đầu tiên đó là chúng ta bác cái nhịp cầu thân thiện với nhau, tình bạn với nhau, kết thân với nhau qua những bài thánh ca, qua những cái sinh hoạt, rồi nhất là qua những cái buổi học hỏi. Cái thứ hai là cái rất quan trọng là mỗi một ngày chúng ta càng gần gũi nhau thì chúng ta càng phải chung sức với nhau để mà học hỏi thêm và ý thức cái phần vụ của giới trẻ trong giáo hội Việt Nam cũng như giáo hội Việt Nam hải ngoại. Và trong cái đi tìm những các cái phương thức để mà chia sẻ về cái điểm này, chắc chắn nó có những cái mẫu số chung mà chúng ta có thể trao đổi với nhau. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba đó là chúng ta cũng biết là giới trẻ ngày nay qua cái suy tư của họ, lúc nào họ cũng sẵn sàng đóng góp cái phần vụ của mình. Nhưng mà nhiều khi những đàn anh của chúng ta không để ý tới họ, cho nên trong cái điểm thứ ba này tôi có gợi ý cho họ là chúng ta phải tự tạo nên cơ hội, chứ không có đợi cho người khác tạo nên cơ hội cho mình sinh hoạt. Tại vì khi mà chúng ta đợi cho người khác, nhiều khi người ta có những người người ta sẽ tạo cho chúng ta, mà có những cái người người ta không có để ý tới họ, cứ để cho chúng ta đóng một cái vai trò rất là thụ động thì rất là thiệt thòi cho giới trẻ.
Thưa Đức cha, vậy có dịp nào hay là có giờ nào Đức cha gặp riêng giới trẻ 100 em ở Việt Nam qua không ạ?
Thực sự là không có gặp riêng để mà họp hỏi về những cái gì riêng biệt ở Việt Nam. Nhưng mà sau cái thánh lễ bế mạc, tôi có mời họ ở lại ngay ở Tràng Thánh để chụp hình lưu niệm và để chia sẻ với nhau một vài cái tâm tình. Nói là một vài phút nhưng mà rồi nó cũng kéo dài đến hơn nửa tiếng đồng hồ.
Dạ, cha thấy thái độ của các bạn trẻ đó như thế nào?
Thực sự mình rất ngạc nhiên là giới trẻ Việt Nam cũng như giới trẻ ở hải ngoại giống nhau lắm. Giống nhau lắm, cái cách suy tư và cách làm việc, việc ý thức về sự đóng góp của họ, cho nên nó không có gì khác biệt cả. Vì thế cho nên là tôi cũng rất là hy vọng là trong tương lai chúng ta có nhiều cơ hội hơn để chúng ta đóng góp cái phần vụ của mình.
Đức cha có một cái nhìn gì về giới trẻ trong tương lai, nhất là trong cái vấn đề như Đức cha vừa trình bày là đóng góp của các bạn trẻ đó vào với sinh hoạt cũng như dòng chính của giáo hội, đặc biệt là giáo hội Việt Nam?
Chúng ta biết nhất là những người cao niên, bây giờ chúng ta cũng phải ý thức rằng chúng ta phải hướng về tương lai nhiều hơn. Những người cao niên thì chúng ta đã có một cái đời sống rất là vững chắc rồi, chúng ta có một cái lối sống đạo rồi, nhưng mà giới trẻ là những người họ còn đang đi tìm, cho nên chúng ta phải tạo cho họ một cái cơ hội để họ có đi tìm thấy cái lý tưởng của đời họ, và khi họ tìm thấy, họ đóng góp một cách tích cực hơn, chứ không có để cho họ ở trong một cái vai thụ động mà trong quá khứ như chúng ta đã thấy.
Vâng, câu hỏi chót là thế Đức cha có một cái sinh hoạt mục vụ nào mà Đức cha nghĩ rằng là dành riêng cho giới trẻ Công giáo Việt Nam, nhất là giới trẻ Công giáo Việt Nam tại giáo phận Orange, rút kinh nghiệm từ sau lần gặp gỡ vừa qua tại Cologne được không?
Đấy là một trong những các cái câu hỏi mà tôi đặt với giới trẻ, và chắc chắn rằng cái ban tổ chức đã được các giới trẻ trao cho cái câu giải đáp đó, là từ cái buổi học hỏi ở Cologne này, chúng ta ra về, chúng ta làm gì được với lại cái giáo hội địa phương của mình. Tôi cũng rất là phấn khởi khi thấy một số các bạn trẻ từ giáo phận Orange, có cha Chu Vinh Quang và một số các thiếu nhi thánh thể, huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, những anh chị hàm cao tuổi hơn tham dự, và chắc chắn họ ghi nhận được cái trách nhiệm đó, và chắc chắn khi về nhà họ sẽ thi hành như tất cả các giới trẻ Việt Nam ở quốc nội cũng như hải ngoại đã đồng ý với nhau. Là nếu chúng ta không về nơi giáo hội quê hương mà không thực hành thì cái đại hội nó chỉ là một cái gì giải trí thôi, nó không còn ý nghĩa nhiều. Chúng ta về, chúng ta thực hành nơi giáo hội của mình, đấy nó là cái điểm có lẽ là chủ chốt. Chúng ta học hỏi những cái hay của nhau, mà khi về chúng ta áp dụng những cái đó vào trong sinh hoạt địa phương của mình.
Xin được đại diện cho quý thính giả và các bạn trẻ, chúng con cảm ơn Đức cha.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 262 của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 9 giờ tới 9 giờ 30 tối thứ sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Sẽ đến tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.